là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh nghĩa lộ chỉnh trang đô thị sẵn sàng chào đón lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò năm 2019. Tiếp đó là tọa đàm Yên Bái với vấn đề xử lý rác nhựa thải. Cuối chương trình là chuyên mục khoa học và công nghệ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Yên Bái vừa tổ chức thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã Cảm Ân, huyện Bình. Trong 8 năm qua, xã Cảm Ân, huyện Bình đã tranh thủ các nguồn vốn của nhà nước, tập trung đầu tư xây dựng các công trình như đường giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất, giáo dục, y tế, điện, văn hóa. Đến nay, tất cả các tuyến đường đã được kiên cố hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện trong 4 mùa. Trong phát triển kinh tế, xã đã thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực của huyện. Nên năng suất, giá trị chăn nuôi, trồng trọt đều tăng, góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người đạt trên 33 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 7,45%. Trên địa bàn xã không còn nhà tạm, nhà dột nát, 100% số hộ được sử dụng điện. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 99%, an sinh xã hội, vệ sinh môi trường được thực hiện tốt, an ninh trật tự xã hội được giữ vững. Với tinh thần khách quan, dân chủ, các ngành thành viên hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Yên Bái đã nhất trí xã Cảm Ơn huyện Bình hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đủ điều kiện trình Ủy ban dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong năm nay.
Công an tỉnh vừa tổng kết công tác tăng cường cơ sở đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019. Năm 2019, Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an các huyện điều động 30 cán bộ chiến sĩ tăng cường tại 6 xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự ở huyện Mù Căng Chải, Văn Yên và Văn Chấn. Trong thời gian 4 tháng thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở, các tổ công tác đã bám sát địa bàn, xây dựng kế hoạch tập trung giải quyết, thực hiện 4 cùng với nhân dân. Đã tổ chức tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức, qua đó người dân đã tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động phòng ngừa, đấu tranh phát hiện tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, cung cấp 164 nguồn tin, giúp lực lượng công an giải quyết 29 vụ việc, xử lý 64 đối tượng liên quan đến an ninh trật tự tại cơ sở, thu hồi 53 khẩu súng tự chế các loại. Bên cạnh đó, các tổ tăng cường đã giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng thuộc diện chính sách, vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tặng trên 300 suất quà cho các hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách, các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng giá trị gần 150 triệu đồng. Nhân dịp này, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng giấy khen cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt tăng cường cơ sở năm 2019.
Sau 10 năm triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Văn Chấn đã huy động được trên 522 tỷ đồng xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng giao thông nông thôn. Trong đó, nhân dân đóng góp trên 250 tỷ đồng, nhân dân hiến trên 10 hectare đất góp phần giúp 7 xã cán đích nông thôn mới. 21 xã khác đã hoàn thành từ 10 tới 18 tiêu chí. Năm 2019, huyện Văn Chấn sẽ có thêm 3 xã cán đích nông thôn mới, nâng tổng số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới của toàn huyện lên 10 xã. Để tiếp tục triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Văn Chấn sẽ tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới tại các xã đạt nông thôn mới và phấn đấu đến năm 2020 có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về chương trình xây dựng nông thôn mới, từng bước hoàn thiện những tiêu chí chưa đạt, nâng cao thu nhập, vận động nhân dân cải tạo cảnh quan, vệ sinh môi trường. Các ngành thành viên ban chỉ đạo của huyện và các xã tiếp tục phối hợp theo dõi đánh giá, tháo gỡ khó khăn, giúp các địa phương hoàn thành các tiêu chí và cán đích nông thôn mới theo lộ trình đã đề ra.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã gieo cấy được trên 16.900 ha lúa, giảm 63,7% so với cùng kỳ năm 2018. Diện tích lúa giảm chủ yếu ở các huyện Trấn Yên với gần 94 ha, Văn Chấn giảm gần 41 ha, Văn Yên giảm gần 28 ha. Diện tích gieo trồng lúa giảm là do hậu quả của hoàn lưu cơn bão số 3 cuối năm 2018, khiến nhiều diện tích ruộng bị vùi lấp chưa thể khôi phục được. Bên cạnh đó, còn do người dân chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các cây trồng khác đem lại giá trị kinh tế cao hơn và do diện tích của Hồ Thác Bà rút muộn nên bà con không tận dụng được diện tích nước để gieo cấy. Để đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn, hiện ngành nông nghiệp và các địa phương trong tỉnh đang theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động các phương án phòng chống thiên tai, bệnh dịch để hạn chế tối đa thiệt hại cho sản xuất lúa, tập trung chăm sóc bảo vệ toàn bộ diện tích lúa hè thu, chuẩn bị các điều kiện để triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông đảm bảo khung thời vụ tốt nhất.
Từ năm 2017 đến nay, Kho bạc Nhà nước tỉnh Yên Bái đã cắt giảm 2 phòng nghiệp vụ, đồng thời giảm 2 chức danh trưởng phòng. Bên cạnh đó, hệ thống Kho bạc Nhà nước tỉnh còn xóa bỏ 16 tổ và 32 chức danh tổ trưởng và tổ phó ở Kho bạc Nhà nước cấp huyện, thực hiện cắt giảm phòng giao dịch làm nhiệm vụ trên địa bàn thành phố Yên Bái từ mùng 1 tháng 6 năm 2018, tiếp tục thực hiện chủ trương. Hiện nay, Kho bạc Nhà nước tỉnh đang tiếp tục sắp xếp, đến ngày 1 tháng 10 tới đây cắt giảm thêm 3 phòng nghiệp vụ với 3 vị trí trưởng phòng và cắt giảm thêm 4 vị trí phó trưởng phòng trong năm 2020. Đối với tinh giản biên chế, từ 152 biên chế năm 2015 đến nay còn 155 người, phấn đấu đến hết năm 2021 giảm thêm 10% biên chế được giao.
Trong 9 tháng năm 2019, Tòa án Nhân dân 2 cấp tỉnh Yên Bái đã tổ chức 118 phiên tòa rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng xét xử. Thông qua các phiên tòa rút kinh nghiệm đã giúp các cán bộ công chức tòa án nâng cao kỹ năng tranh luận tại phiên tòa xét xử án hình sự và nâng cao chất lượng của kiểm sát viên tại phiên tòa dân sự. Việc nâng cao chất lượng tranh tụng nghiêm chỉnh thực hiện các nguyên tắc bình đẳng, khách quan, tôn trọng sự thật, thẳng thắn, trung thực, không né tránh trong tranh luận tại tòa đã góp phần nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết án. Quá trình xét xử các thẩm phán các trong đơn vị và lãnh đạo tòa nhân dân sẽ theo dõi góp ý, tổ chức họp rút kinh nghiệm. Qua đó, mỗi cá nhân tự soi, tự hoàn chỉnh mình trong các phiên tòa tiếp theo, từ đó không để xảy ra các kết án oan, người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm. Thời gian tới, Tòa án Nhân dân 2 cấp tỉnh Yên Bái tiếp tục tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm theo chỉ đạo của tòa án cấp trên.
Công an thành phố Yên Bái vừa bắt giữ hai đối tượng gồm Nguyễn Xuân Định sinh năm 1991 và Nguyễn Ngọc Tuyền sinh năm 1989, đều trú tại thôn Đồng Đình, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan điều tra, cả hai đã khai nhận do không có tiền tiêu xài và tiền mua ma túy sử dụng nên đã rủ nhau đi trộm cắp tài sản, trong đó chủ yếu là cây cảnh và hoa lan có giá trị để bán lấy tiền. Các đối tượng thường tìm những nhà dân có cây cảnh và hoa lan để những vị trí sơ hở dễ lấy để thực hiện hành vi trộm cắp. Từ tháng 7 đến nay, hai đối tượng trên đã cùng nhau thực hiện 13 vụ trộm cắp cây cảnh hoa lan của nhiều hộ dân trên địa bàn thành phố Yên Bái, giá trị tài sản ước tính khoảng 100 triệu đồng. Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ vụ án, xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia Ruộng Bậc Thang Mù Căng Chải năm 2019 đang đến rất gần. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này đã được thị xã Nghi Lộ cơ bản hoàn tất. Trên khắp các ngã đường, cờ hoa, băng rôn được trang hoàng rực rỡ, tất cả sẵn sàng đón chờ ngày hội quan trọng này. Phản ánh của cộng tác viên Khánh Linh, Bảo Anh.
Những ngày này, cán bộ, công nhân viên Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ đang dồn sức căng pano khẩu hiệu áp phích cờ hoa, hoàn thành việc trang trí khánh tiết, các hoạt động văn hóa văn nghệ, chiếu phim tư liệu tại các điểm phục vụ lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia Ruộng Bậc Thang Mù Căng Chải năm 2019 nhằm đảm bảo lễ hội diễn ra thành công tốt đẹp. Ông Hoàng Hải Long, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Đến thời điểm này là đội của thông tin cổ động cũng đã chuẩn bị cũng như là phân công anh em cắt, dán và treo băng rôn. Thì đến thời điểm này là chúng tôi cũng cơ bản là đã hoàn thành kế hoạch của cái tiểu ban thông tin tuyên truyền. Và chúng tôi cũng tiên lượng trước là cũng sẽ là chuẩn bị cơ số khoảng 20 băng, trên 20 băng để phòng khi mưa gió hoặc là băng nó không được đẹp, chúng tôi thay thế thời.
Các dự án đầu tư như công trình đường hoa ban đi nhà máy may thị xã Nghĩa Lộ, công trình sửa chữa cầu Ngoài Thia, công trình sân vận động thị xã Nghĩa Lộ đã hoàn thành và đáp ứng cho các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. Đường làng ngõ xóm được trang hoàng rực rỡ, sập bóng cờ bay. Người dân đều tích cực chủ động tham gia dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm, chỉnh trang đô thị nhằm xây dựng tuyến phố văn minh đô thị với tiêu chí sáng xanh sạch đẹp, đồng thời ký cam kết bảo đảm an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường. Ông Lỗ Văn Dũng ở tổ Tông Pọng, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ.
Gia đình sống ở mặt đường thì đã có những cái cờ hoa rồi thì các những cái khẩu hiệu để mà chuẩn bị đón cái ngày lễ hội du lịch Mường Lò Đại Múa Xòe của người dân tộc Thái thì tôi thấy cũng rất là đẹp, khang trang đẹp đẽ. Bản thân tôi cũng như là tất cả mọi người là đều là cái tinh thần mà rất là vui mừng phấn khởi.
Đặc biệt, trên các tuyến phố của thị xã Nghĩa Lộ được trang hoàng thêm những trụ điện đèn LED có hình hoa văn thổ cẩm, ruộng bậc thang mù căng trải, cánh đồng Mường Lò, hoa ban trắng, tạo điểm nhấn cho thị xã miền Tây trong sự kiện lớn nhất trong năm. Bà Đỗ Thị Thanh Nga, trưởng ban tuyên giáo thị ủy, trưởng tiểu ban thông tin truyền thông thị xã Nghĩa Lộ khẳng định.
Công tác tuyên truyền cho lễ hội được triển khai đến thời điểm này thì cũng đã cơ bản. Đối với tiểu ban thông tin truyền thông thì cũng đã chỉ đạo 100% các cơ quan đơn vị, nhà hàng, khách sạn triển khai treo băng rôn khẩu hiệu để chào mừng. Chỉ đạo đối với lại các đơn vị xã phường tuyên truyền cho người dân, một là chỉnh trang vệ sinh môi trường, hai là treo cờ trong các hộ dân. Đối với lại thị xã thì chúng tôi cũng đã triển khai cắm trên 1.000 hồng kỳ và cắm 150 cờ trên các cột điện, và phối hợp với lại các đơn vị chức năng triển khai công tác trang trí các biển hoa, và đặc biệt cũng đã lắp xong hai cổng hoa tại hai vị trí của đường trên tuyến đường chính để phục vụ và chào mừng cho lễ hội.
Lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang mù căng trải năm 2019 là sự kiện chính trị lớn. Do đó, cùng với công tác chỉnh trang đô thị, trang hoàng đường phố, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho lễ hội, thị xã Nghĩa Lộ cũng chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, bà con nhân dân 7 xã phường treo cờ Tổ quốc từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9, tổ chức vệ sinh đường làng ngõ xóm theo tiêu chí ba sạch, sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp, đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự. Tất cả sẵn sàng chờ ngày khai hội, hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách gần xa khi đến với vùng gạo trắng nước trong Nghĩa Lộ, Mường Lò.
Thank you.
Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường, lượng rác thải sinh hoạt thải ra môi trường trên địa bàn tỉnh là trên 460 tấn một ngày, trong đó khoảng 30 tấn là rác thải nhựa. Rác thải nhựa đang là hiểm họa gây ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường và sức khỏe con người. Tỉnh Yên Bái đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế mức thấp nhất tác hại do rác thải nhựa gây ra. Nội dung này sẽ được bàn luận ngay sau đây với sự tham gia của khách mời là ông Nguyễn Đức Dục, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Yên Bái. Ông Nguyễn Ngọc Tân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái. Ông Nguyễn Hữu Yên Sơn, Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành Yên Bái. Mời quý vị và các bạn chú ý lắng nghe.
Vâng, thưa ông Dục ạ, ông đánh giá như thế nào về mức độ nguy hại của rác thải nhựa đối với môi trường?
Trước hết thì cái rác thải nhựa nó là cái loại mà nó không có khả năng phân hủy sinh học, mà nó chỉ có thể bị phân hủy dưới những cái tác động về hóa học hoặc là vật lý. Cho nên là thời gian tồn tại của nó trong môi trường nó kéo rất dài, có thể vài chục năm, thậm chí là có thể tới hàng trăm năm hoặc hơn nữa. Nó gây cái ảnh hưởng đến cái khả năng sinh sản của con người. Cái này có thể dẫn đến cái vô sinh cho người phụ nữ. Thế rồi gây làm chậm phát triển não bộ của con người, nhất là đối với thai nhi khi mà nhiễm những cái chất độc mà được phát sinh trong cái chất nhựa, từ chất thải nhựa. Thế rồi tăng nguy cơ gây ung thư cho con người. Đặc biệt là chúng ta thấy là môi trường chúng ta, xung quanh chúng ta có rất nhiều các cái chất nhựa túi ni lông, những cái thứ mà có màu xanh, đỏ, tím, vàng, màu sắc sặc sỡ, thì nó chứa rất nhiều các cái hóa chất độc hại, trong đó có những cái nguyên tố kim loại nặng, ví dụ như là cadmi hoặc là arsen, một số các cái nguyên tố này là những cái yếu tố hàng đầu để gây đến ung thư cho con người. Ngoài ra, các hóa chất có trong cái túi ni lông có thể còn làm gây nên cái hiện tượng là lỗi nhiễm rác thể của con người. Thế và ảnh hưởng đối với môi trường của chất thải nhựa thì thứ nhất, đặc tính của nó là nó lâu phân hủy. Nếu mà chúng ta không ngăn cản được cái việc phát sinh của chất thải này thì nó sẽ gần như sẽ bao phủ toàn bộ trái đất của chúng ta. Thế và trái đất của chúng ta sẽ bị ngập ở trong cái chất thải này. Thế và nó sẽ gây ra nhiều cái tác động đến môi trường.
Thưa ông Tân, ông thấy là ý thức của người dân trong cái việc sử dụng đồ nhựa cũng như là ý thức xả thải ra môi trường hiện nay thì như thế nào?
Thì nhìn chung thì như ở địa phương chúng tôi thì thấy là quan sát là cái ý thức của bà con nhân dân ý, thì thực ra là người ta chưa hiểu hết được cái tầm quan trọng của nó, và người ta cho là cái sử dụng cái việc đó nó chỉ rất thuận lợi tiện cho người dân thôi, chứ còn cái tính mà nó ảnh hưởng lâu dài như anh Dục nói hay như anh Sơn nói thì người ta chưa nghĩ đến cái việc đó, và người ta chỉ muốn là đi ra ngoài chợ hoặc là đi ra ngoài hàng là đi bằng tay không, và khi về là có hàng về. À, thế cho nên là cái ý thức thì tôi thấy là tâm lý người ta như vậy. Thế còn sau khi dùng xong ấy, thì tất nhiên thì bây giờ hiện tại ở xã Văn Tiến thì cũng có những cái điểm thu gom rác thải rồi, thì người ta cũng có là cái để ở trong gia đình, sau đó là mang ra khu vực trung tâm để người ta bỏ. Thế còn trước đó thì không có. Trước đó là có thể nói là vứt ra ngoài vườn, vứt ra lung tung ở các nơi.
Thưa ông Sơn ạ, thì là một cái công ty mà duy nhất thực hiện việc thu gom rác thải trên địa bàn tỉnh, thì theo thống kê của công ty mình thì cái lượng rác thải nhựa nó chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm tổng cái lượng rác thải mà thu thập, và cái số lượng đấy thì có gia tăng trong thời gian gần đây hay không?
Công ty chúng tôi thì thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Yên Bái. Thì cái tỷ lệ mà trong cái rác thải chúng tôi đã đánh giá trong nhiều năm nay, từ cái ngày chúng tôi làm đến nay, thì là chúng tôi đã đánh giá được cái tỷ lệ nó rơi khoảng từ 10 đến 15% là cái rác thải nhựa. Việc sử dụng các cái vật liệu để sử dụng nhanh là càng nhiều. Do vậy là cái việc tăng lên cái khối lượng là không thể khác được.
Thưa ông Dục ạ, để hạn chế tác hại của rác thải nhựa, năm 2013 thì Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 582 phê duyệt đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020. Vậy đến nay thì trên địa bàn tỉnh chúng ta đã thực hiện được cái đề án đấy như thế nào rồi ạ?
Hưởng ứng cái quyết định này thì Ủy ban dân tỉnh Yên Bái thì cũng đã ban hành cái văn bản để chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, các địa phương là tích cực thực hiện cái chủ trương. Mà mục tiêu của quyết định 582 của Thủ tướng đặt ra cái mục tiêu chung thì thứ nhất là giảm thiểu cái việc sử dụng cái đồ dùng bằng nhựa. Và cái thứ hai đồng thời là tăng cường cái việc thu gom và xử lý cái chất thải nhựa. Thế và cụ thể thì có đặt ra cái lộ trình, tức là theo cái quy định của cái quyết định này thì cái mục tiêu cụ thể là đến năm 2015 thì là phải giảm 40% cái khối lượng túi ni lông khó phân hủy so với năm 2010. Thế rồi đến năm 20 thì giảm 65%, con số này là 65%. Thế và giảm 50% khối lượng túi ni lông khó phân hủy sử dụng tại các cái chợ đầu mối. Thế rồi thu gom tái sử dụng 50% trở lên. Cái này thì riêng cái độ địa mà trên địa bàn tỉnh Yên Bái thì về cơ bản là tỉnh Yên Bái đã đạt được cái mục tiêu là xử lý, thu gom và xử lý quãng độ, bây giờ chúng tôi tính là quãng độ trên 30% cái số lượng mà chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Vâng, thưa ông Sơn ạ, ngoài những cái nỗ lực của các ngành chức năng như ông Dục và trao đổi thì theo ông cái việc nâng cao ý thức của người dân thì có ý nghĩa như thế nào trong việc xử lý tốt cũng như là hạn chế cái rác thải nhựa?
Cần phải có các cái biện pháp, và biện pháp đó là biện pháp cơ bản, tuyên truyền với bà con nhân dân để không sử dụng nữa thì nói không là không có, chưa thể, nhưng chúng ta sử dụng giảm đi, bớt đi, và chúng ta có thể là sử dụng những cái túi ni lông mà chúng, hoặc là những cái chai chúng ta có thể sử dụng nhiều lần lên đấy, chúng ta rửa đi cái chai nhựa. Nhưng bây giờ là cái ý thức của người dân mình ấy nói chung là chưa cao, nên thậm chí thì tôi nói luôn là kể cả là chúng ta thôi, đi ra chúng ta uống chai nước xong là chúng ta quăng đi luôn, thôi thì quăng vào thùng rác, chúng ta là hợp vệ sinh. Nhưng cũng đấy cũng chưa giảm thiểu được cái nguồn phát sinh, mà chúng ta muốn là chúng ta lại phải mang về, chúng ta rửa cái chai đi, chúng ta lại sử dụng lại một lần nữa. Vậy thì được hai lần thì chúng ta được hai cái chai rồi. Vậy nếu mà tuyên truyền và ý thức được với người dân như vậy thì chắc là việc giảm thảo thiểu cái nhựa phát sinh thì tốt hơn.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục khoa công nghệ.
Chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Vụ hè thu năm 2019 là lần đầu tiên gia đình bà Lê Thị Vân ở tổ dân phố 5 thị trấn nông trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn trồng giống ngô biến đổi gen DK6919S. Không phải ngẫu nhiên bà thay đổi giống ngô trồng này, bởi vụ xuân hè vừa rồi gia đình bà bị thiệt hại nặng nề do thời tiết và sâu bệnh. Nếu cứ như mọi năm trước thời tiết thuận lợi thì 2.000 m2 ngô lai giống PAC339 trồng ở bãi Vòng Cài bà sẽ thu về 2,5 tấn ngô. Thế nhưng đợt nắng nóng kéo dài đúng lúc cây ngô chỗ cờ cộng với sâu keo mùa thu lần đầu xuất hiện phá hại nên bà chỉ còn thu được 7 tạ ngô. Bà Vân đã mấy mươi năm trồng ngô, thời tiết khắc nghiệt thì chấp nhận nhưng chưa bao giờ gặp một loại sâu nào như sâu keo mùa thu có sức tàn phá ghê gớm. Vợ chồng tôi phun thuốc tới 7 lần vụ đó rồi cũng đành chịu. Tình trạng diễn ra tương tự tại các hộ trong tổ, trong thị trấn khi trồng các giống ngô lai quen thuộc nhiều năm nay. Tuy nhiên, với những gia đình đã trồng giống ngô biến đổi gen DK6919S vài năm nay trên địa bàn thì khả năng chống chịu sâu bệnh tốt hơn, nhất là không chịu nhiều ảnh hưởng của sâu keo mùa thu tại thời điểm đó. Do vậy, bà Vân đã chuyển đổi trồng giống ngô biến đổi gen trên diện tích 3.000 m2 vụ hè thu. Khi sâu keo mùa thu gây hại tại địa bàn huyện Văn Chấn trong thời gian qua, thì diện tích ngô nhà bà và toàn bộ 25 hectare ngô ở bãi Vòng Cài trồng giống ngô DK6919S cơ bản vẫn an toàn. Nhờ được hướng dẫn và thường xuyên thăm đồng, khi phát hiện có bướm chui vào nõn ngô ở giai đoạn 3 tới 5 lá đẻ trứng, theo dõi bà thấy 3 ngày sau đã có một ổ sâu non khoảng từ 7 tới 8 con bằng que tăm. Lập tức bà phun thuốc Indofood 700EC có hoạt chất Clofiso và Idosacap trực tiếp vào từng nõn ngô. Sau vài tiếng là sâu chết luôn. Cây ngô hiện đang cuốn nõn và cuốn cờ. Tỷ lệ sâu keo mùa thu khoảng 10% nên không cần phun thuốc mà chịu khó bắt thủ công là hết. Kinh nghiệm để phòng trừ sâu keo mùa thu hiệu quả, các hộ gia đình cần phun tập trung, đồng loạt cùng nhau. Cũng ở bãi Vòng Cài, vẫn còn một số hộ trồng các giống ngô lai khác, nhưng cứ lên vài lá lại bị sâu keo mùa thu phá hỏng hết. Và họ trồng lại bằng giống DK6919S thì khá ổn. Bà và các hộ cũng nhận thấy, nếu sót bất cứ một cây ngô thường nào là sâu keo mùa thu tấn công phá hại không thể chữa trị. bà Vân kiến nghị các cơ quan chuyên môn chức năng cần có chỉ đạo kịp thời về giống ngô cho các vụ tiếp theo, đồng thời có hướng dẫn chính thức về quy trình phòng trừ, về thuốc đặc trị sâu keo mùa thu để người dân yên tâm sản xuất.
Thông tin và quảng cáo. Mù Căng Chải, điểm đến hấp dẫn du khách mỗi độ thu về. Mù Căng Chải, thiên đường của ruộng bậc thang trên đất nước Việt Nam, hút hồn du khách không chỉ bởi vẻ đẹp lung linh của những nấc thang vàng như lên đến tận trời, những biển mây trắng trên đỉnh đèo Khao Phạ, mà còn cả những lễ hội văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông nơi đây. Hãy đến với Mù Căng Chải trong lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang năm 2019, diễn ra từ ngày 20 tháng 9 năm 2019 để tham gia các hoạt động. Triển lãm ảnh nghệ thuật, lung linh sắc màu văn hóa du lịch và ảnh đẹp danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải. Festival dù lượn bay trên mùa vàng, trải nghiệm và hòa mình vào phiên chợ vùng cao, hội thi vẽ bằng sáp ong, thi giã bánh dày, hội thi trọi dê, thi gặt lúa nhanh, cày bừa giỏi. Hãy đến với Mù Căng Chải để tận hưởng vẻ đẹp chỉ có riêng nơi này, để được hòa mình vào thiên nhiên, đất trời, để cùng cảm nhận vẻ đẹp lung linh huyền ảo của ruộng bậc thang Mù Căng Chải và khám phá, trải nghiệm cuộc sống bình dị của đồng bào Mông mến khách nơi mảnh đất vùng cao Mù Căng Chải.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển, khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.